cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết thân thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con hơn dối bước. Lời Ngài đêm trên nước niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban.
Hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học kinh thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McKee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ, tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh hôm nay, chúng ta tiếp tục ở trong sách Lê Vi Ký đoạn 2, nói về của lễ chay. Các của lễ nói về thân vị và công việc của Đấng Christ. Của lễ thiêu là hình ảnh sâu nhiệm về sự chết của Đấng Christ. Của lễ chay tỏ bày về nhân tánh của Đấng Christ với sự trọn vẹn và đẹp đẽ. Khi chúng ta đọc trong sách Lê Vi Ký đoạn 2 này, các bạn thấy nó giống như công thức làm bánh. Thật sự nó giống như vậy. Nó thật sự là một của lễ chay. Đây là của lễ dâng bánh làm bằng bột từ ngũ cốc và không có men. Xin các bạn lưu ý, của lễ chay không có nghĩa là dâng đồ chay như nhiều người Việt chúng ta thường hiểu. Không có sự đổ quyết trong của lễ này. Vì thế, lễ này khác biệt. Nhưng theo cách thông thường, của lễ chay được dâng cùng với các của lễ có quyết. Của lễ chay này có thể dâng với bánh nướng hay không nướng. Aaron và các con trai nhận một phần nhỏ từ của lễ này. Tất cả những người nam trong gia đình Aaron được phép ăn của lễ này. Của lễ chay hay là của lễ dâng bánh tỏ bày về nhân tánh của Chúa Giêsu và sự trọn vẹn của Ngài. Những mỹ đức của Ngài không tìm thấy ở bối cảnh này. Chúa Giêsu là một con người và là con người trọn vẹn. Mục đích của Đức Chúa Trời cho con người được ứng nghiệm trong Chúa Giêsu. Ngài là người thứ nhì, nhưng Ngài là Adam sau cùng. Sẽ không có Adam nào khác nữa, nhưng sẽ có nhiều người được dựng lên giống như Ngài. Ngài là Adam sau cùng, nhưng Ngài là đầu của những người được đổi mới. Như trong sách Giăng thứ nhất đoạn 3 câu 2 nói rằng, hỡi kẻ rất yêu dấu, chính bây giờ chúng ta là con cái Đức Chúa Trời, còn về sự chúng ta sẽ ra thế nào thì điều đó chưa được bày tỏ. Chúng ta biết rằng khi Ngài hiện đến, chúng ta sẽ giống như Ngài vì sẽ thấy Ngài như vốn có thật vậy. Các bạn thân mến, con người trong thế gian ngày nay bị sa ngã cách thảm hại. Các bạn có bao giờ ngừng ngâm nghĩ như thế không? Lời Kinh Thánh nói đặc biệt đến điểm này. Trong sách Roma đoạn 3 câu 12 và câu 23. Chúng nó đều sai lạc cả, thải cùng nhau ra vô ích, chẳng có một người làm điều lành, dẫu một người cũng không. Vì mọi người đều đã phạm tội, chứ mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Đức Đức Chúa Trời không thể nào cứu chuộc chúng ta căn cứ trên việc giữ luật pháp, bởi lý do đơn giản là Đức Chúa Trời thấy con người không trọn vẹn. Chúng ta không thể nào giữ trọn luật pháp, chúng ta không thể nào trở nên trọn vẹn như Ngài. Đức Chúa Trời không thể cứu chuộc chúng ta trong khi con người bất toàn. Bởi Đức Chúa Trời là Đấng Thánh, và Ngài đòi hỏi sự công bình trọn vẹn. Trong khi đó, con người chúng ta chỉ giỏi làm chuyện xấu, cho nên con người đi đến chỗ thất bại. Con người không có con đường bình an. Tại sao vậy? Bởi vì lòng người chứa đầy sự nổi loạn. Có một số người cố gắng thực hiện sự hòa bình, nhưng cuối cùng không đạt đến kết quả gì cả. Đức Chúa Trời có thêm một mục đích nữa cho con người. Nếu các bạn muốn thấy mục đích đó là gì, xin các bạn hãy nhìn vào Chúa Giê-xu. Ngài là con người làm vui lòng Đức Chúa Trời. Có sự vinh hiển trong nhân tánh của Ngài. Tình yêu thương của Chúa Giê-xu thật sự như một thức hương có mùi thơm. Sự đến của Ngài là bài ca tụng. Sự ngự trị của Ngài là một phước hạnh. Sự ra đi của Ngài là lời chúc phước. Sự đẹp đẽ của Ngài bao trùm cả thế gian với hy vọng mới. Có hai điều quan trọng để ý đến của lễ chay, đó là những gia vị được bỏ vào và những gia vị không được bỏ vào. Giờ đây, chúng ta cùng xem đến những điểm chính ở trong sách Lê Vi Ký đoạn 2 nói đến của lễ chay. Của lễ chay biểu tượng cho sự đẹp đẽ của Đấng Christ. Thứ nhất, nhồi bột nhưng không nướng, từ câu 1 đến câu 3. Thứ hai, nhồi bột và nướng, từ câu 4 đến câu 13. Thứ ba, bông lúa đầu mùa, rắc trên dầu và nhũ hương, câu 14 đến câu 16. Và thứ tư, luật lệ vì của lễ chay được đề cập cách chi tiết trong đoạn 6, từ câu 14 đến 23. Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu đến phần thứ nhất, nhồi bột và không nướng. Trong Lê Bi Ký đoạn 2 câu 1, khi nào ai dâng cho Đức Giê-hô-va một của lễ chay, thì lễ vật người phải bằng bột lọc có chứa dầu và để nhũ hương lên trên. Trong của lễ chay này được làm bằng bột lọc hay là bột mịn trong thời đó thì có vẻ hơi khác thường. Dân chúng không có cối xay lớn như chúng ta có ngày hôm nay. Họ phải xay bột bằng tay trong cối đá. Họ dùng cây chài giã để làm cho hột lúa bể ra, sau đó họ giã cho nhỏ lại. Cho nên muốn có được bột lọc hay là bột mì mịn thì tốn rất nhiều thời gian để chuẩn bị. Của lễ chay phải dùng bột lọc hay là bột rất mịn. Như vậy có nghĩa là bột phải giã thật nhỏ và sau đó xay cho thật nhuyễn. Điều này tỏ bày trước mắt chúng ta, Chúa Giê-xu và đức tính của Ngài. Ngày nay tôi chắc chắn rằng chúng ta sẽ nói Ngài có đức tính nổi bật. Nhưng Ngài chỉ là một người bình thường. Thật vậy, tôi nghĩ rằng chỉ có một người bình thường như Chúa Giê-xu từng sống trên đất này. Tội lỗi đã làm cho nhân loại trở nên hư hoại, bị lệch lạc qua một phía, trở nên bất thường. Đức tính của con người phát triển theo chiều hướng hư hoại. Chúng ta để ý tính chất mất quân bình của con người trong Kinh Thánh. Như Samson có thể làm nhiều việc mạnh mẽ, nhưng Samson tỏ ra yếu đuối trong sự suy nghĩ và ý chí. Khác với sứ đồ Phao-lô, ông có tâm thần mạnh mẽ, nhưng lại có cơ thể yếu đuối. Phi-e-rơ rất cảm động và tuyên bố rằng ông sẽ sẵn sàng chết cho Chúa Giê-xu. Nhưng sau đó ông chối Ngài với một đầy tớ gái. Vua Sao-lơ trở nên một người không vâng lời Đức Chúa Trời. Chính điều đó dẫn Sao-lơ đến sự chết. Tất cả con người ngày nay đều xấu xa, và sự xấu xa càng ngày càng đi đến tình trạng tệ hại hơn. Con người của chúng ta rất tương phản với Chúa Giê-xu. Ngài rất là quân bình. Ngài rất là thăng bằng trong mọi lãnh vực trong nhân cách của Ngài. Ngài có thể đổ bàn của người đổi bạc trong đền thờ. Ngài tiếp nhận trẻ em trong tay của Ngài. Khi 12 tuổi, Ngài đi vào đền thờ Jerusalem và những người lãnh đạo tôn giáo thời đó lấy làm lạ về sự khôn ngoan của Ngài. Khi dân chúng nghe Chúa Giê-xu giảng, họ lấy làm lạ và nói rằng, làm sao người này chưa từng học mà biết được Kinh Thánh. Ở trong Giăng đoạn 7 câu 15. Các bạn để ý đến hành động của Chúa Giêsu, Ngài đến thế gian này và hành động theo ý chỉ của Đức Chúa Cha. Chúa Giêsu khóc trước mộ của Lazarus, nhưng Ngài lãnh đạm nhìn thành Jerusalem. Cùng một lúc, Ngài hành động khác nhau. Chúa Giêsu kêu Lazarus sống lại, nhưng Chúa công bố sự đón phạt cho thành Jerusalem. Chúa Giêsu không bao giờ hành động theo ý riêng, nhưng không có gì ngăn trở Chúa Giêsu đến thành Jerusalem chịu chết. Trong mọi lúc, Chúa Giêsu luôn nói, không theo ý con, nhưng theo ý cha. Vì ta từ trên trời xuống chẳng phải để làm theo ý ta, nhưng làm theo ý đấng đã sai ta. Trong Giăng đoạn 6 câu 38, Ngài không dùng ý riêng cho hành động của Ngài. Chúa Giêsu là đấng quân bình, trong khi chúng ta là con người hư hoại. Tôi xin nhắc lại ở trong Lê Vi Ký đoạn 2 câu 1. Khi nào ai dâng cho Đức Giê-hô-va một của lễ chay, thì lễ vật người phải bằng bột lọc, có chế dầu và để nhũ hương lên trên. Dầu ô liu nói về Đức Thánh Linh. Các bạn chú ý là đổ dầu lên trên. Trong câu 4 câu 5 nói dầu được thoa lên. Trong câu 6 nói đến việc chế dầu lên. Trong câu 7 nói đến trộn với dầu. Của lễ chay được thấm dầu. Dầu là một phần quan trọng trong của lễ chay và được ứng dụng trong nhiều phương diện. Chúng ta chú ý đến sự nổi bật của Đức Thánh Linh trong con người của Chúa Giêsu. Chúa Giêsu được sanh ra bởi Đức Thánh Linh, như trong Luca đoạn 1 câu 35, được thoa dầu. Chúa Giêsu được làm phép báp têm bởi Đức Thánh Linh, trong Ma-thi-ơ đoạn 3 câu 16 đến 17, đổ dầu lên. Chúa Giêsu được hướng dẫn bởi Đức Thánh Linh trong Mác đoạn 12, đổ dầu lên trên. Chúa Giêsu giảng dạy, làm phép lạ, dâng chính mình trong quyền năng của Đức Thánh Linh, như được ký thuật ở trong Giăng đoạn 3 câu 34, trong Ma-thi-ơ đoạn 12 câu 28. Đức Chúa Giêsu có dầu. Nếu Chúa Giêsu với một con người trọn vẹn của Ngài cần đến Đức Thánh Linh, thì chắc chắn các bạn và tôi phải cần Đức Thánh Linh nhiều hơn. Chúng ta không thể nào làm điều gì bởi chính chúng ta. Nhũ hương được chế với công thức đặc biệt, bí mật, tương tự như cách chế hương thánh mà được nói đến ở trong Suất Ai Cập ký đoạn 30 câu 34, nhưng có khác hơn. Nó được chế từ cây cối, có thể là vỏ cây hay lá cây. Nó chảy hương thơm khi được ép, đâm ra hay được đốt. Điều này nói về đời sống của Chúa Giêsu. Ngài tỏ bài hương thơm của đời sống trong khi bị căng thẳng, bị đè nén và bị bắt bớ. Đó là những gì mà Đức Chúa Cha nhìn thấy trong Chúa Giêsu, là đấng mà Đức Chúa Trời rất lấy làm vui lòng. Có một hương thơm đặc biệt trong đời sống của Chúa Giêsu và cũng có một hương thơm trong đời sống của chúng ta khi chúng ta ở trong Ngài. Mời quý vị cùng xem tiếp ở trong Lê Vi Ký đoạn 2 câu 2. Người sẽ đem đến cho các con trai A-rôn, tức những thầy tế lễ. Thầy tế lễ sẽ lấy một nắm bột lọc chế dầu và hết thải nhũ hương đem xong lên làm kỷ niệm lên bàn thờ. Ấy là một của lễ dùng lửa dâng lên có mùi thơm cho Đức Giê-hô-va. Thầy tế lễ sẽ nhận một phần của lễ chay. Họ lấy một phần nhỏ từ mỗi thứ, phần còn lại sẽ được trộn lại và thiêu trên bàn thờ. Chúng ta xem tiếp ở trong Lê Vi Ký đoạn 2 câu 3. Phần chi trong của lễ chay còn lại sẽ thuộc về A-rôn và các con trai người. Ấy là một vật chí thánh trong các của lễ dùng lửa dâng cho Đức Giê-hô-va. Sự nhấn mạnh về của lễ chay này, nó được thiêu trên bàn thờ và không có quyết đổ ra liên hệ đến của lễ chay. Lửa được nhấn mạnh nhiều trên của lễ chay như được nói ở trong câu 2, câu 9, câu 16 và ở trong đoạn 6, câu 15, 17 và 18. Kế tiếp, chúng ta nghe sự hướng dẫn về việc nhồi bột và nướng trong Lê Vi Ký đoạn 2, câu 4 đến câu 10. Khi nào người ta dùng vật chi hấp lò làm của lễ chay thì phải lấy bột mịn làm bánh nhỏ không men nhồi dầu và bánh tráng không men thoa dầu. Nếu ngươi dùng vật chiên trong chảo đặng làm của lễ chay thì phải làm bột mịn không pha men nhồi với dầu, bẻ ra từ miếng và chế dầu lên, ấy là của lễ chay. Nếu ngươi dùng vật chiên trong chảo lớn hoặc làm của lễ chay thì phải làm bằng bột mịn chế dầu. Của lễ chay đã sắm sửa như cách này, ngươi sẽ đem dâng cho Đức Giê-hô-va, giao cho thầy tế lễ, và ngươi sẽ đem đến bàn thờ. Thầy tế lễ sẽ lấy ra phần phải dâng làm kỷ niệm, xong trên bàn thờ, ấy là một của lễ dùng lửa dâng lên có mùi thơm cho Đức Giê-hô-va. Phần chi trong của lễ chay còn lại sẽ thuộc về A-rôn và các con trai người, ấy là một vật chí thánh trong các của lễ dùng lửa dâng cho Đức Giê-hô-va. Thưa các bạn, đây là những lời hướng dẫn chi tiết về nghi thức của lễ chay. Khi nghe qua thì nó giống như công thức làm bánh. Sự nhấn mạnh về bột mịn và dầu được lặp lại nhiều lần, cũng như lửa được đề cập đến nhiều lần. Nhân tiện đây tôi xin nhắc lại, lửa được nhấn mạnh ở đây không phải biểu tượng về địa ngục. Lửa là một năng lực và quyền năng thanh tẩy của Đức Chúa Trời mà nó mang đến mùi thơm trong đời sống Đấng Christ. Trong câu 9 của lễ chay đặc biệt công bố là một thức hương có mùi thơm cho Đức Giê-hô-va. Ý nghĩa trọn vẹn và sau cùng của lễ chay là những gì Đức Chúa Trời thấy trong Đấng Christ. Mùi thơm này đến từ sự đè nén. Theo kinh nghiệm của các bạn và tôi thì mùi thơm không luôn đến với chúng ta khi chúng ta ở dưới sự dồn nén, ở dưới sự áp lực. Tôi có nghe nhiều cơ đốc nhân khi ở dưới sự áp lực, ở dưới sự dồn nén, họ lại nói những lời không hay, nói bậy bạ. Nhưng càng có nhiều căng thẳng đặt trên Chúa Giê-xu thì càng thấy Ngài tỏa ra nhiều hương thơm. Như Chúa Giê-xu nói, Đấng đã sai ta đến, vẫn ở cùng ta, chẳng để ta ở một mình, vì ta hằng làm sự đẹp lòng Ngài. Trong Giăng đoạn 8 câu 29. Những gì còn sót lại từ của lễ chay thuộc về A-rôn và các con trai của ông. Những người tin nhận có đặc ân nhiều của Đấng Christ từ Đức Chúa Trời. Điều gì các bạn thấy trong Chúa Giê-xu? Các bạn có nhận được mùi thơm và hương thơm của đời sống Ngài không? Mời các bạn cùng nghe lời kỹ thuật ở trong sách Giăng đoạn 6, câu 53-58. Đức Chúa Giê-xu bèn phán cùng họ rằng, quả thật ta nói cùng các ngươi, nếu các ngươi không ăn thịt của con người, cùng không uống huyết Ngài, thì chẳng có sự sống trong các ngươi đâu. Ai ăn thịt và uống huyết ta, thì được sự sống đời đời. Nơi Ngài sau rốt, người ta sẽ khiến người đó sống lại. Vì thịt ta thật là đồ ăn, huyết ta thật là đồ uống. Người nào ăn thịt ta và uống huyết ta, thì ở trong ta và ta ở trong người. Như cha là đấng hằng sống, đã sai ta đến, và ta sống bởi cha. Cũng một thể ấy, người nào ăn ta sẽ sống bởi ta vậy. Đây là bánh từ trên trời xuống, bánh đó chẳng phải như mana mà tổ phụ các ngươi đã ăn, rồi cũng sẽ chết. Kẻ nào ăn bánh này sẽ sống đời đời. Trong Giăng đoạn 6, câu 53-58. Nếu các bạn muốn có mùi hương thơm trong đời sống của các bạn, thì các bạn cần phải tiếp nhận Đấng Christ. Chúng ta tiếp nhận Ngài bởi đức tin, và chúng ta mời Ngài vào trong đời sống của chúng ta. Khi chúng ta tiếp nhận Chúa Giê-xu, thì hương thơm của đời sống Ngài sẽ đến trên đời sống của chúng ta. Mời quý vị và các bạn xem tiếp ở trong Lê Vi Ký, đoạn 2 câu 11. Hễ của lễ chay các ngươi dâng cho Đức Giê-hô-va thì chớ dâng với men, vì các ngươi chớ dùng men hay mật ong với của lễ chi dùng của lễ dâng cho Đức Giê-hô-va. Gia vị không được bao gồm trong của lễ chay là men và mật ong. Men được đề cập rất nhiều lần trong Kinh Thánh, men biểu tượng cho điều xấu. Như việc Chúa Giê-xu cảnh giác các môn đồ về men của người Pha-ri-si. Ngài nói đến những giáo lý sai mà họ giảng dạy, đó là men. Những sự dạy dỗ sai lầm sẽ dậy lên và làm cho hư hoại. Men là điều xấu, cho nên không thể nào được bao gồm với của lễ chay. Điều này nói đến sự kiện không còn điều ác nào trong Đấng Christ, đời sống của Ngài không có một tội lỗi nào. Mật ong cũng không được bao gồm vào của lễ chay bởi vì nó biểu tượng cho hương vị trần gian. Nó sẽ nên chua, giống như men. Chúa Giêsu có đời sống phản chiếu 10 hương thơm của sự sống. Không có sự hư hoại trong Ngài. Ngài không bao giờ khơi dậy mùi mật ong hay là bột men trong lời nói của Ngài cho con người. Chúng ta cùng xem tiếp ở trong Lê Vi Ký đoạn 2 câu 12. Các ngươi được dâng những vật đó cho Đức Giê-hô-va như của lễ đầu mùa, nhưng chẳng nên đốt trên bàn thờ như của lễ có mùi thơm. Của lễ chay là của lễ có mùi thơm, nhưng mùi thơm đó không phải ra từ hương vị của men hay mật ong. Trong Lê Vi Ký đoạn 2 câu 13, phải nêm muối các của lễ chay, chớ nên dâng lên thiếu muối, vì muối là dấu hiệu về sự giao ước của Đức Chúa Trời đã lập cùng ngươi. Trên các lễ vật ngươi phải dâng muối. Muối là gia vị sao chót được bao gồm vào của lễ chay. Muối là để giữ thực phẩm khỏi hư hoại, và muối đối nghịch với men. Men sanh ra sự hư hoại, còn muối ngăn chặn sự hư hoại. Muối là dấu hiệu của giao ước, vẫn được người Ả Rập dùng ngày hôm nay để ràng buộc dân theo sự giao ước. Muối là dấu hiệu của sự trung tín giữa người dân của lễ và Đức Chúa Trời. Đấng Christ là đấng trung tín. Đây là một trong nhiều phương diện về tên của Ngài. Chúa Giêsu là đấng trung tín và chân thật, như được chép ở trong sách Khải Quyền đoạn 19 câu 11. Đấng Christ dâng chính mình Ngài cho Đức Chúa Trời. Chúng ta cũng có thể dâng chính mình cho Ngài bởi sự nhân từ của Ngài. Chúng ta cần trở nên trung tín. Cơ đốc nhân cần trở nên như muối trong thế gian. Chúng ta làm điều này bởi dâng chính mình làm của lễ sống và thánh cho Đức Chúa Trời. Trong Roma đoạn 12 câu 1 đến câu 2. Kế tiếp chúng ta thấy sự hướng dẫn về bông lúa mì, rưới dầu và nhũ hương. Trong Lê Vi Ký đoạn 2 câu 14-16. Nếu ngươi dùng hoa quả đầu mùa làm của lễ chay tế Đức Giê-hô-va, thì phải bằng giá lúa rang, hột lúa mới tán ra, đổ dầu vào và thêm nhũ hương. Ấy là của lễ chay. Đoạn thầy tế lễ sẽ lấy một phần hột tán ra với dầu và hết thải nhũ hương mà xong làm kỷ niệm. Ấy là của lễ dùng lửa dâng cho Đức Giê-hô-va. Lễ trái đầu mùa cũng được chép ở trong sách Lê Vi Ký đoạn 23 câu 9 câu 14, cũng là của lễ chay dâng lên cho Đức Giê-hô-va. Các bạn thấy là của lễ chay là của lễ dâng bằng ngũ cốc, chứ không phải là dâng đồ chay như số người Việt của chúng ta thường hiểu. Chúng ta tìm thấy luật lệ về của lễ chay được nói rõ hơn ở trong sách Lê Vi Ký đoạn 6 câu 14-23. Đây là luật lệ về của lễ chay. Các con trai A-rôn phải dâng của lễ này tại phía trước bàn thờ, trước mặt Đức Giê-hô-va. Họ sẽ lấy một nắm bột lọc trong những của lễ chay và dầu, cùng hết thải nhũ hương ở trên, đem xong trên bàn thờ làm kỷ niệm về một của lễ có mùi thơm cho Đức Giê-hô-va. Phần còn dư lại, A-rôn và các con trai người sẽ ăn không pha men tại nơi thánh, tức là ăn tại hành lang của hội mạc. Họ không nên nấu bột đó với men. Ấy là phần ta cho họ trong các của lễ ta dùng lửa dâng lên. Thật là một vật chí thánh như của lễ chuộc tội và của lễ chuộc sự mắc lỗi. Phàm người nam trong dòng con cái A-rôn sẽ ăn lấy. Ấy là một luật lệ đời đời trong dòng dõi các ngươi về những của lễ dùng lửa dâng lên cho Đức Giê-hô-va. Ai đụng đến những của lễ đó sẽ nên thánh. Đức Giê-hô-va lại phán cùng Môi-se rằng, này là của lễ A-rôn và các con trai người phải dâng cho Đức Giê-hô-va trong ngày họ chịu phép sức dầu. 1/10 ê-pha bột lọc làm của lễ chay thường thường, sáng 1/2, chiều 1/2. Của lễ đó sẽ chiên sẵn trên chảo trộn với dầu. Chín rồi, ngươi phải đem đến cắt ra từng miếng, sẵn dâng lên có mùi thơm cho Đức Giê-hô-va. Con trai nào của A-rôn chịu sức dầu đặng thế cho người làm thầy tế lễ, phải dâng của lễ này. Ấy là một luật lệ đời đời trước mặt Đức Giê-hô-va, họ phải xong hết trọn những của lễ này. Phàm của lễ chay của thầy tế lễ nào thì phải đốt hết, không nên ăn. Qua phân đoạn kinh thánh này cho chúng ta biết rằng mỗi khi dâng của lễ thiêu vào buổi sáng và buổi chiều thì của lễ chay cũng được dâng lên, như được ký thuật ở trong Sức Ai Cập ký đoạn 29 câu 39 đến 40. Của lễ chay tỏ bày sự dâng hiến của Chúa Giê-xu như là một của tế lễ. Nó cũng biểu tượng cho sự dâng hiến trong đời sống của người tin nhận Đấng Christ. Của lễ chay là một bức tranh về nhân tánh trọn vẹn của Chúa Giê-xu Christ. Các bạn thân mến, tôi rất thích khi nghe lời Chúa được nhắc lại nhiều lần về của lễ chay là một thức hương có mùi thơm dâng lên cho Đức Giê-hô-va. Tôi mong rằng đời sống của các bạn và tôi cũng có được mùi thơm để dâng lên cho Ngài. Thân chào tạm biệt quý vị và các bạn, và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh kỳ sau. Chúng ta sẽ tiếp tục đến sách Lê-vi Ký đoạn thứ 3.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.
Chân lý muôn đời.